This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Minh. Anh khỏe không ạ?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Khỏe cô.
Khỏe ha anh ha. Rồi với lại thời tiết giờ bắt đầu nó đỡ lạnh nhưng mà sợ nó bắt đầu nóng. Mà thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó, miễn là khỏe được rồi anh ơi.
Nhưng mà dễ bị LFT nhiều lắm.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ vâng. Thưa anh, thì mình trở lại cái vấn đề của những cái bản tin nóng bỏng đó, thì là trong cái hai tuần trước á thì hai anh em mình có thảo luận về cái việc mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đang thụ lý kháng cáo của đại diện Tổng thống Trump với Tòa án tối cao Colorado đã ra phán quyết rằng là Tổng thống Trump không đủ tư cách sau khi phát hiện ra rằng ông đã tham gia vào một cuộc nổi loạn vì hành động của mình vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thì xin anh cho biết là tới nay có kết quả phán quyết của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ chưa ạ? Và Hành Dung được biết là ngoài tòa án tối cao Colorado đó còn có ngoại trưởng Maine và một thẩm phán Illinois cũng đã ra phán quyết loại tổng thống Trump ra khỏi lá phiếu với lý do tương tự như tại tiểu bang Colorado. Như vậy thì phán quyết của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã ra có ảnh hưởng đến Maine và Illinois và các tiểu bang khác không thưa anh?
Thì cái vụ kiện của Colorado đó thì được cũng nhắc chơi qua để cho quý vị nhớ là cái mùa hè năm rồi ha.
Dạ.
Thì đã đưa cái vụ án đó rồi qua những tòa sơ thẩm rồi kia của tiểu bang rồi lên cái cốt cuộc lên tố cao pháp viện của tiểu bang Colorado thì chỉ định là loại của thông tin ra, thì do đó cái cộng hòa của Colorado cũng như là luật sư đại diện của tổng thống Trump chịu kháng cáo lên tố cáo viện mà anh em mình đã thảo luận trước đây đó. Thì trước đó thì cô nhớ không, mình có qua cái nhận xét của cái quý vị thẩm phán trong tố cáo pháp viện, thì trước anh có nói cả ngay cái bà Jackson mà của tổng thống Biden đề cử đó, thì bà cũng đứng trên chung lập trường, bà cũng nói rằng cái điều đó là nó không có phù hợp. Đó thì hôm nay tới sáng ngày hôm nay nè là có cái kết quả, là tất nhiên là coi như là tòa án tối cao là 9 thẩm phán đều cùng đồng thuận, không có một cái phiếu nào chống hết á. Đồng thuận là nói rằng cái quyết định mà loại trong tổng thống của tiểu bang đó là không đúng của dự có thẩm quyền. Mà cái đấy anh cũng nói sơ qua cái những cái nhận định của quý vị mà trong cái phiên tòa đó ha.
Dạ.
Như thẩm phán Amy Coney Barrett thì viết cái tòa án đã giải quyết một vấn đề mang tính chính trị trong mùa bầu cử tổng thống đầy biến động, đặc biệt trong hoàn cảnh này các bài viết về tòa án nên hạ nhiệt cả nước xuống chứ không phải là tăng lên, vì mục đích hiện tại khác biệt của chúng ta không còn quan trọng bằng chuyện nhất trí của chúng ta. Tất cả 9 thẩm phán đều đồng ý về kết quả những này, đó là cái thông điệp mà người Mỹ nên mang về. Tuy nhiên thì thẩm phán Coney này thì cũng không có đồng tình về một cái lệnh giày tò mà của liên bang mục 3, thì gửi gì đó, thì nói mấy gì đó thì nó để dành cho quốc hội xử. Thì bà nói đáng lẽ là cái chẩn đứng cái này không có vấn đề đó thảo luận đó. Cũng như là cái thẩm phán Sonny Sotomayor và Ella Kasten và bà Rao Jackson đó, thì đã đưa ra họ viết một cái lệnh đồng định khác khẳng định là mặc dù chính thành viên đồng ý rằng Colorado không thể thực thi cái mục số 3. Nhưng mà bà phán rằng là đáng lẽ ngay đây dừng đây, không có thảo luận về những cái tiếp nữa. Đó là những cái, bởi vì có kia thảo luận là nó để cái quyền mà nếu để quyết định cái tên đó, bang đó là để cho cái quốc hội giải quyết. Thì đối với bà này nhìn thì vậy là rất đối đại khái, nhưng mà chung quy hết á thì tất cả đều đồng thuận thấy rõ rằng là cái mục 3 nè, cái tôi chỉ nói 14 như mục 3 đó, này mục 3 này chỉ là bởi vì hồi đó là vấn đề sau khi mà cuộc nội chiến mà những người mà có thể làm trong chính quyền của liên bang, rồi nếu mà họ lại đi về phía miền Nam để mà có những sự chống đối liên bang thì mới áp được điều này. Và điều trong cái tranh luận một tuần rồi nên mình nói đó, nếu giờ một cái tiểu bang mà quyết định loại một ứng cử viên tổng thống nào đó thì tiểu bang khác họ cũng sẽ loại lại cái ứng cử viên đối lập, thì làm như vậy thì cái làm cho rối loạn của bầu cử. Thành thành ra đó cho rằng cái tiểu bang nó không có thẩm quyền mà quyết định của những viên chức của liên bang.
Yeah.
Tuy nhiên ở tiểu bang đó, thì họ có thể áp dụng cái mục đó đối với những viên chức của tiểu bang. Đó là những cái điều nêu lên đó. Thì cái kiểu mặc dù ở đây chỉ có hành động của một tiểu bang riêng lẻ được đề cập, nhưng đa số đều phản đối việc các chủ thể liên bang nào có thể thực thi mục 3. Và cách như vậy thì khi làm việc như vậy, đa số sẽ đóng cửa các phương tiện thực thi tiềm năng khác của liên bang. Chúng tôi có thể tham gia vào một yến quyết định có những quan trọng khó khăn một cách cần thiết, và do đó chúng tôi chỉ đồng tình quyết định đó. Thì tòa án tối cao nhận định rằng việc giải quyết theo từng tiểu bang đối với những trường hợp này làm tăng mối lo ngại, vì nó khó có thể đưa ra một câu trả lời thống nhất, nhất quán, nguyên tắc cơ bản. Tổng thống đại diện cho tất cả cơ quan thẩm quyền và cử tri Trung Quốc, cho nên mỗi tiểu bang không thể có quyền mà đụng tới cái quyết định này. Đó là những cái điểm như vậy đó. Thì cái câu này, câu hỏi con có ảnh hưởng của mấy tiểu bang khác không, thì tòa án có phán quyết rằng tổng thống Trump không thể bị loại cuộc bầu cử ở từng tiểu bang, để cho rằng là ông đủ điều kiện ứng cử và bị loại khỏi cuộc điều 13 theo số 94 là ông không có bị ảnh hưởng gì đó. Và các tiểu bang là như vậy là quyết định tất cả những cái tiểu bang khác đều ảnh hưởng quyết định của tòa tố cáo phát diện này.
Wow, coi như là tổng thống không phải lo ngại cái vấn đề đó nữa anh ha.
Dạ vâng,
cảm ơn anh rất nhiều. Và tổng thống Joe Biden á đã đến thăm biên giới Hoa Kỳ Mexico vào thứ năm 29 tháng 2, và tại đây á là ông dự kiến sẽ nhấn mạnh tính cấp bách của việc thông qua thỏa thuận biên giới vốn đã được Thượng viện đồng ý. Thì Tổng thống Biden dự kiến sẽ chỉ trích đối thủ chính của ông, vị cựu Tổng thống đang dẫn đầu của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump và các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đó, vì đã cản trở việc thông qua thỏa thuận này. Thì chuyến thăm hiếm hoi của Tổng thống tới biên giới phía Nam trùng với chuyến thăm tới Texas của cựu Tổng thống Trump. Thì Tổng thống Biden sẽ tới Brownville, phía tây duyên hải vịnh Mexico của Hoa Kỳ, trong khi cựu tổng thống Trump dự kiến sẽ đi khoảng 300 dặm tới Eagle Pass, điểm nóng của cuộc khủng hoảng biên giới hiện nay. Và cho đến nay đó, trong năm khóa 2024 thì USBP đã đạt được hơn 890.000 vụ bắt giữ và hơn 120.000 người trốn thoát được ghi nhận. Thì anh nhận xét ra sao về việc ông Biden tới thăm biên giới nhưng không đi tới chỗ tồi tệ nhất là Grand mà lại tới Brownsville anh?
Thì cô hỏi câu đó thì bởi vì cô nhớ đây trước đây để cái bà Harris ha.
Dạ Harris.
Thì thay vì tới El Paso thì lại cách nó chỉ đâu có 3-4 dặm thôi. Nhưng bà không tới, bà ở tại thành phố khố, ở chỗ mà gọi là yên bình á, thì bà nói cái chỗ mà động nhất, cái thành phố động nhất cách đó có 4 dặm thôi, nhiều bà cũng không tới. Thì đó là một cái điểm. Rồi ông này Tổng thống Biden đó thì ông tới review thì cái chỗ này đó là không phải điểm nóng như cô nói, hồi trước đây đó là điểm nóng nhưng mà giờ thì nó không còn ở điểm nóng. À, thì thường thường cô thấy mấy nhân chính quyền đáng lẽ là muốn giải quyết vấn đề thì phải hãy đến cái điểm nóng phải không?
Dạ.
Nhưng mà ổng đâu có muốn giải quyết vấn đề đâu. Thấy không?
Dạ.
Nó thành thử ra là ổng cũng muốn đợi đó lợi dụng để mà ổng vận động, ổng chỉ trích. Anh còn nhớ là cái bữa thứ năm tuần rồi đó, thì cái vụ mà cháy rừng đó là để ổng lại đưa lên cái ngoài cái biên giới, ổng còn nói cái vụ mà thay đổi khí hậu môi trường rồi nữa.
Dạ.
Yeah. Ông cho những người mà không tin vào thay đổi cái hậu môi trường đó thì giống như mấy người mà tiền sử vậy đó, chứ không phải là cái người mà hiện tại bây giờ. Thì đó do đó mà anh thấy trong cái buổi mà tổng thống Biden coi như tổng thống Trump mà đi đến đó thì cả hai đều chỉ trích lẫn nhau. Những ứng viên mà bởi vì và đây là hai ứng viên mà chúng ta thấy khả năng là dẫn đầu trong cuộc đối đầu cuộc bầu cử 2024 tới đây, thì do đó thấy cựu tổng thống Trump á thì ông đã coi việc xử lý nhập cư bất hợp pháp của tổng thống Biden trở thành trọng tâm trong cuộc bầu cử mà ập được nhiệt động. Ông tuyên bố sẽ tiến hành các chiến dịch trục xuất trong nước lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ nếu ông trở lại tòa Bạch Ốc tháng 11. Và ông cũng tiếp tục cái cuộc tấn công trong đó có bài phát biểu ở biên giới. Ông gây nên những sự lo ngại về cái tội phạm, đồng thời đổ lỗi cho Biden. Ông khen thống đốc Texas Greg Abbott, người đã cố gắng thực thi sáng kiến an ninh gây tranh cãi. Mà cô thấy là giờ nhiều ta hàng mấy 26 tiểu bang mà Cộng Hòa đó, anh thấy những ngày hôm qua thì thống đốc của Tennessee đã tuyên bố là gửi vệ binh quốc gia đến để mà hỗ trợ cho thống đốc Abbott đó. Thì cô thấy nhiều vấn đề đó thì ông cũng khen ngợi. Thì chuyến đi tổng thống diễn ra thì ông xem xét cái hành động hành pháp sâu rộng nhằm để mà thế này hạn chế người di cư bất hợp pháp.
Yeah.
Thì mặt khác thì Biden trong khi mà ở đó thì ông tới gặp cái viên chức, thì anh thấy có những cái người đã nghĩa là có những cái hoạt quả, có những cái ngạo của ông Biden đó là cho ổng xuống đó rồi ổng ngủ gục ha.
Yeah.
Dẫn đi đó thì đại khái như vậy. Thì trong đó, nhưng mà trong đó thì ông Biden cũng lợi dụng, ổng kêu gọi là các đảng viên Cộng Hòa ở tại Quốc hội đã không thông qua gói chi tiêu mang tính thỏa hiệp của lưỡng đảng, trong đó có những nhượng bộ đáng kể về chính sách biên giới. Lưỡng đảng chủ đề trong nhận xét của ông kêu gọi thượng viện xem xét lại gói này và yêu cầu ông Trump cùng tìm kiếm giải pháp để mà cho những đề biên giới. Thì ông nói là thật không may là thỏa thuận này đã bị bỏ lại thượng viện tới đầu tháng đó, phần lớn là do sự phản đối của tổng thống Trump. Nhưng mà sự thật anh thấy rõ rằng cái thỏa thuận đó chính trên thượng viện nhìn thấy nó rất là tệ hại.
Yeah.
Hỏi gì chứ biên giới mà vẫn để chấp nhận gì nào mà vượt bất hợp pháp vượt quá 5.000 người mới là đóng cửa biên giới. Rồi có những cái chuyện mà nó không hợp, đương nhiên người ta không thể chấp nhận, mà giờ ông muốn phải là giờ ông cho rằng là đã đọt thỏa thuận rồi mà cản trở là do tổng thống Trump trên biên giới, mà chứ đó không phải là do ông. Mà thật sự cô thấy thôi, mà trong cái phải nói rằng là cái xáo trộn biên giới này rất nhiều đời tổng thống, nhưng mà khi mà tổng thống Trump lên á thì ông mới tìm một cái giải pháp là tất nhiên là xây được bức tường biên giới. Rồi những người nhập cư đó thay vì bắt thả ra nó ghi trở ngại rất nhiều cành ra để cho nằm cái bên kia biên giới, ông thỏa thuận với bên Mexico, tổng thống Mexico để mà lập một cái trại tị nạn rồi đó, những người tới đó để rồi nộp đơn để xin tị nạn rồi sẽ cứu xét, thì nó rất là an toàn, đâu có khủng hoảng. Một ngày mình đến như lúc này lên, ông là hủy bỏ tất cả chính sách của tổng thống Trump, ngưng cái việc xây tức tường biên giới. Bây giờ thì ông nói đổ lỗi cho là vì chính sách của ông Trump là gây chiến đề đó, cả đảng Dân Chủ cũng la làng lên đó là nó ngược lại những chuyện đó không. Thì đó anh thấy thì cái đó là trong hai cái cuộc đó thì anh thấy chuyện ông Biden đi mà tới đó thì chỉ đi để mà có cớ là mình đến thôi, chứ còn thật sự là ông đó không có nhiệt tâm vấn đề mà kiểm soát an ninh biên giới đúng như cái người dân mong muốn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, mà mình nói trở lại cái vấn đề mà bầu cử đó, thì cho khi mà các tiểu bang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quan trọng vào mùa thu này, thì một trong những cái yếu tố then chốt nhất ở Hoa Kỳ là sự gia tăng số lượng lớn các cuộc bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thì theo Cục Thống kê Dân số, vào năm 2020, 43% cử tri Mỹ bỏ phiếu qua đường bưu điện, gấp đôi so với 21% vào năm 2016. Và một cuộc thăm dò hồi tháng 10, 2023 của Hội đồng Công vụ cho thấy là chỉ có 37% người Mỹ tin rằng cuộc bầu cử năm 2024 sẽ trung thực và công khai, trong khi 43% bày tỏ nghi ngờ nghiêm trọng về tính liêm chính trong bầu cử, gia tăng bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thì theo anh, bầu cử qua email là sự thuận tiện hay là con đường dẫn đến gian lận, thưa anh?
Đó thì người ta rất lo ngại đó. Thì dạ, với cái cuộc bầu cử 2020 đó, thì đó có những gì tranh chấp đó, mà qua cái cuộc điều tra độc lập cho thấy cái phiếu bỏ qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử 2020 đó quả là có nhiều sai sót và gian lận. Thì khi các cuộc điều tra đó thiếu để khám phá ra các nhiều phiếu bầu cử qua thư không có địa chỉ nhà chính thức và lại là hộp thư bưu điện, lý lịch của người chết từ lâu hay là mới chết chưa, hoặc là những người chưa đủ tuổi, thì lại bởi vì nó không có gì cần chứng minh gửi qua thôi. Đó làm thì đó, do đó mà thấy ra có nhiều gian lận, nhất là cái thùng thả thay gửi bưu điện, mà lúc đó có thùng thả nữa thì thành bây giờ thì nghĩ rằng giá kỳ này chắc không có một thùng thả, nhưng mà qua bưu điện thì thấy rõ rằng là bưu điện có tìm ra đó, thì có những người ở tiểu bang khác đã di chuyển tiểu bang khác rồi họ cũng về đó, rồi họ có địa chỉ, lấy địa chỉ cũ mà nhưng chừng xét ra là họ không đông đó, hoặc là có những người mà biết cái bên tiểu bang Georgia đó, thì cái chuyện dễ dàng trong những cái ghi danh, thì họ về đó thì ghi danh mà lấy cái hộp thư của bưu điện, thì đó là những điểm đó là tự ra gây ra cái nghi ngờ là rất là nhiều, có thấy không?
Yeah.
Thành câu hỏi gì có như điều đó thì rất là nghi ngờ khi dân lận. Thành do đó anh trong cái buổi ngày hôm qua này là chủ nhật đó, thì Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã phát biểu tại nhà thờ Shima của Alabama, tuyên bố rằng những nỗ lực các tiểu bang trong việc thực thi lực ID cử tri là không cần thiết và là gánh nặng, và tiết lộ Bộ Tư pháp đang đấu tranh chống lại các tiểu bang đã thông qua các dự luật yêu cầu giấy tờ tùy thân để chứng minh các điều kiện bỏ phiếu đó. Thì cái cô thấy đó, như vậy chọn là những mình cái này là cái những chuẩn bị cho gian lận không, thấy không?
Yeah.
Tuy nhiên bình luận của ông nó dường như nó trái ngược với quan điểm của đại đa số người Mỹ và các cuộc thăm dò mà đã chỉ ra rằng phần lớn người Mỹ ủng hộ luật nhận dạng ảnh bỏ phiếu, bao gồm các cuộc thăm dò của Gallup từ cuối năm 2022 cho thấy tới 8/10 cử tri người Mỹ ủng hộ luật này. Và theo một bài báo của Hillside Foundation, đa số đáng kể cử tri thuộc đảng Dân Chủ, người da đen, người Latin và những người thu nhập thấp cũng ủng hộ các luật đề xuất như vậy. Thì cử tri tất cả nhóm dân cấu học đều ủng hộ luật ID cử tri trong hầu hết các cuộc thăm dò, thì với tỷ lệ gần 80% họ ủng hộ chuyện này. Thì điều này đã thường bao gồm 60% đảng viên Dân Chủ, quỹ di sản viết và cho biết thêm 64% cử tri da đen và 77% cử tri gốc Tây Ban Nha và 76% cử tri có thu nhập thấp ủng hộ luật cử tri. Những người phản đối biện pháp nhận dạng cử tri không phản đối yêu cầu cử tri xác minh danh tính của họ bỏ phiếu, vốn là tiêu chuẩn của mỗi tiểu bang. Thì anh nói sơ qua những cô thấy hen, là bởi vì thật sự cái những người mà có ý hay gian lận hay là họ ngụy biện này kia đó.
Yeah.
Họ nói là đó là bất bách hại cử tri, nhưng mà thật chính cái người cử tri cái đen và người Latino là họ thấy cái chuyện đó là chuyện đương nhiên phải làm vậy thôi, chứ làm sao mà gọi là bách hại, cái gì gọi là bách hại. Nó mà đã giải chính ông cái người mà nắm bộ trưởng tư pháp là mà đi nhìn lệch lạc những chuyện đó, nó anh ấy thế nên như thế nào đâu đó.
Yeah.
Nó thì chẳng hạn gì giống như giờ cái đã hiện ít nhất là cái 11 cái tiểu bang của Hoa Kỳ đã tăng cường các yêu cầu về nhận dạng cử tri, như ở Georgia yêu cầu cử tri không có bằng lái xe hoặc thẻ căn cước tiểu bang phải nộp đơn xin bỏ phiếu vắng mặt, một bản sao và một giấy tờ tùy thân khác do chính quyền phủ cấp. Trước đây danh tính cử tri vắng mặt được xác minh bằng cách đối chiếu chữ ký, một chính sách mà những người phản đối cho rằng là có nhiều sự gian lận. Thì luật Texas cho phép cử tri sử dụng nhiều loại ID hơn khi đăng ký bỏ phiếu bầu qua thư. Nó sẽ tự động từ chối nếu cử tri sử dụng số ID khác với số ID mà họ nộp cung cấp cho đăng ký bỏ phiếu. Thì đại khái làm sao để mà kiểm soát, để tránh sự gian lận đó. Đó là những điểm mà nội thấy cái lời tuyên bố của ông bộ trưởng tư pháp thì thấy cái một cái âm mưu gì đâu đó, chứ không phải là để mà trong sạch cho cái cuộc bầu cử.
Vâng, kỳ này thì hy vọng là đừng có xảy ra giống như năm 2020 nữa, thì có thể rằng là chúng ta sẽ hy vọng rằng là nước Mỹ mình nó sẽ khá hơn, phải không anh? Dạ vâng.
Thì là chuyện vậy, có những cái ngừa đó thôi. Dạ. Nhưng mà rồi đó, ngừa là những cái tiểu bang mà đảng Cộng Hòa quản trị, nhưng mà tới những cái tiểu bang của đảng Dân Chủ thì cái chuyện đó mình cũng không biết sao, nhưng mà đó thì đương nhiên có sự giám sát của cái đảng Cộng Hòa địa phương đó.
Yeah.
Nhưng mà họ có đủ điều kiện để ngăn chặn dân lận không thì mình chỉ không biết.
Wow.
Nhưng mà theo anh biết thì hiện tại giờ những cái đảng mà thăm dò của các cái tiểu bang mà chiến trường đó thì coi chữa đất ngăn ngửa đó thì tổng thống Trump vẫn dẫn đầu.
Dạ vâng, hy vọng tràn trề. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm thứ tư đó, ngày 28 tháng 2, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đồng ý sẽ ra phán quyết về đơn của ông Donald Trump đòi được hưởng quyền miễn trừ truy tố về việc ông đã cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Thì động thái của tối cao pháp viện được xem là một thuận lợi cho ông giữa lúc ông cố trì hoãn các cuộc truy tố hình sự trong khi tranh cử để giành lại chức tổng thống. Thì các thẩm phán tối cao pháp viện tạm dừng vụ án hình sự đang được công tố viên đặc biệt là Jack Smith tiến hành, và họ sẽ xem xét lại quyết định của tòa án cấp thấp hơn từng bác bỏ việc ông Trump đòi được miễn trừ truy tố với lý do là ông là tổng thống khi ông thực hiện các hành động nhằm đảo ngược chiến thắng trong bầu cử của tổng thống Joe Biden. Thì tại sao mới chỉ có trì hoãn thôi mà đã xem là có vẻ thuận lợi cho ông cựu tổng thống Donald Trump vậy anh?
Thì bởi vì nếu thế này là cô.
Dạ.
Nếu mà tố cáo pháp viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết nhanh chóng như theo yêu cầu của công tố viên Smith ha,
dạ,
thì có thể là có những kết quả không dự đoán được, nghĩa là năm ăn năm thua.
Vâng.
Bởi vì đâu có biết suy nghĩ của mấy thẩm phán tố cao là như thế nào.
Dạ.
Thấy không? Đó thì cô nhớ là thường thường có những cái lật lọng của công ty, nhất là ông Robert là ông mà chủ tịch thẩm phán là nay ông bỏ phiếu với A Tả, mời ông bỏ phiếu với mấy hữu, phải không?
Dạ.
Yeah. Những cái điều đó thì do đó mà cũng e ngại, thấy không? Thì thành nó vì vậy mà xét xử vụ án trì hoãn phiên tòa hình sự ở Washington chắc chắn là một trong những chiến thắng pháp lý lớn mà của tổng thống đến nay. Thì theo các chuyên gia nhận định á, để chống lại 91 cáo buộc hình sự mà chống lại ông thì nền tảng trong chiến lược pháp lý tương là cố gắng trì hoãn từng phiên tòa trong số 4 phiên tòa hình sự chống lại ông cho đến sau cuộc bầu cử. Nếu mà thắng cử thì tổng thống Trump sẽ có quyền bổ nhiệm một bộ trưởng tư pháp và người sẽ bác bỏ các điều kiện liên bang chống lại tổng thống Trump.
Yeah.
Thì tuyên bố quyền miễn trừ trong cái vụ can thiệp bầu cử. Thì công tố viên đặc biệt tư pháp đưa ra thì coi như là mới lạ cho một bước ấy. Nhưng mà điều cái sự kiện đấy thì của đường ra theo hang. Còn tố pháp lý của tổng thống Trump thì cũng đang tìm cách trì hoãn thì can thiệp của bầu cử chống lại ông ở quận Fulton, Georgia bằng cách đưa ra cáo buộc hành vi không đúng đắn của cái luật sư Penny Willing. Thì nếu mà vụ kiện đó mà cũng bà đã bị lõi ra thì cũng là trì hoãn. Nên thì để sau cái cuộc bầu cử, thì nếu bầu cử mà tổng thống Trump đắc cử thì lại mọi chuyện nó thay đổi hết. Rồi thấy không?
Dạ.
Đã thay đổi hết. Ông trưởng như anh đã nói đó. Thì trong cái bài phát biểu mà của tổng thống Trump ở tại Florida đó, thì ông nói rằng đó là một điều rất công bằng đối với tôi, nhưng có lẽ tôi đang coi đó như là một tấm gương cho những người khác đã hiểu những gì đang xảy ra. Thì ông cảm ơn tòa án tối cao sau khi phán quyết lật ngược cái tòa án tối cao của Colorado. Thì tôi nghĩ rằng phải mất một chặng đường dài để gắn kết đất nước chúng ta với nhau. Điều mà đất nước chúng ta cần, ông nói tại ở bên cái mạc Lago của mình, ở bên Palm Beach, Florida đó. Vì họ đã làm việc lâu dài, họ đã làm việc chăm chỉ và thành thật, mà nói họ đã làm việc rất nhanh về một điều gì đó sẽ được nói đến trong 100 năm nữa và 200 năm sau, vô cùng quan trọng. Tổng thống cho biết nó phán quyết cơ bản khẳng định rằng tòa án và các quan chức tiểu bang không thể loại một ứng viên ra khỏi cuộc đua. Ông nói các cử tri có thể loại người ra một cách nhanh chóng bởi vì quyền quyết định là của cử tri chứ không phải là của chính quyền địa phương, cũng không phải là của tòa án. Thì ông có đề cập thách thức đó. Thì ông nói trong cuộc bầu cử ở các tiểu bang đều vui mừng tôi được đề cử, thì cái lại một số tiểu bang khác lại không muốn như vậy và không muốn điều đó thì là lý do chính trị. Đó là những điểm mà ông nói quyết định tốt cao phát diện vậy, là ông rất là sáng suốt mà để tạo sự đoàn kết. Chứ còn bằng không, thật sự như cô nhớ cái kỳ mà mình rồi đó, cho mình một số chánh án mà nói nếu mà giờ trường hợp một tiểu bang này bỏ đó thì tiểu bang khác họ cũng sẽ loại được cái ứng viên đối thủ của họ ra nữa, thì tạo ra mà tạo ra một số loạn, và cũng như quyết định một tiểu bang vậy đó là chậm đứng cái hàng triệu của cái cử tri ở đó, riêng của tiểu bang họ mà họ còn cả luôn cả nước nữa, thành cái điều đó họ không có thể có thẩm quyền. Thì tổng thống luôn nói nếu nó vào trong, còn về cái vụ mà không được miễn từ như nãy cô nói đó ha, vụ đó miễn từ, thì ông nói nếu một tổng thống mà không có quyền được miễn từ thì bạn ấy thật sự không có một tổng thống, không có một tổng, bởi vì không ai đang phục vụ trong nhiệm kỳ mà có đủ can đảm đưa ra những nhiều trường hợp được quyết định đúng đắn. Trong một trường hợp đó có thể là quyết định sai lầm, nhưng họ phải đưa ra quyết định và phải giúp họ thoát khỏi mọi sự kinh hoàng để họ mới dám làm việc đó. Tổng thống Trump nói chẳng nếu mà trong như chẳng hạn nhiệm kỳ của ông đã đưa quân đội đánh bại tụi ISIS, tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố lớn, nhưng mà ông nói thêm rằng có lẽ tôi không dám làm điều đó nếu chức vụ tổng thống bị suy giảm vì không được quyền miễn tố đó, thì không có tổng thống nào mà dám làm việc ở trong tương lai. Thì đó là những cái điều mà ông nói. Giờ chẳng hạn giờ tôi thì tổng thống đầu tiên bị tố hình sự, mà không chỉ trong bốn cáo trạng riêng biệt mà còn tới 94 tư bản, thì là cái điều đó làm cho những người tổng thống tương lai gần như là chỉ là bù nhìn thôi, chứ còn không dám gì hết. Đó là những điều mà ông thấy đưa ra cái nhận định của ngày hồi sáng nay ở tại Florida.
Dạ vâng. Hành Trung rất cảm ơn anh cho những cái nhận định vừa rồi, và thời gian cũng không còn nữa thưa anh. Hành Trung cảm ơn anh rất là nhiều và hẹn gặp anh trong lần phát thanh tới anh nhé. Xin chào tạm biệt.
Cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng